Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày mùng 4 tháng Giêng năm 2010, gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về một vài suy tư của Đức Giám mục Mỹ Tho dịp Giáng sinh năm 2009. Sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, Tìm hiểu Thánh Kinh và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Giáo hội luôn cam kết thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người để đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện trong mầu nhiệm nhập thể. Đức Thánh Cha đã lặp lại cam kết trên đây trong buổi hát kinh chiều tạ ơn tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô hôm 31 tháng 12 vừa qua. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói rằng, với việc con Thiên Chúa nhập thể làm người, Vĩnh Cửu đã đi vào thời gian và lịch sử con người được mở ra để Thiên Chúa kiện toàn chương trình của người. Theo Đức Thánh Cha, thời gian như thể được Chúa Kitô, con Thiên Chúa và con Đức Maria chạm tới để trở thành thời gian của cứu độ và ân sủng. Trong điểm tượng ấy, chúng ta cần phải đặt mọi biến cố lớn nhỏ và vui buồn của cuộc sống dưới dấu hiệu của ơn cứu độ và đón nhận lời kêu gọi của Chúa để dẫn đưa chúng ta tiến đến vĩnh cửu là cứu cánh nằm bên kia thời gian. Đức Thánh Cha nói, khi chiêm ngắm mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, con người có thể tìm ra giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc sống và từ đó khám phá ra chân lý về căn tính của mình. Chính vì thế mà giáo hội trên khắp thế giới và ngay cả tại Roma này cam kết thăng tiến sự phát triển toàn diện của con người. Theo Đức Thánh Cha, lời Chúa được tin tưởng, tuyên xưng và sống mời gọi chúng ta chứng tỏ tình liên đới và chia sẻ. Tin Roma. Nguyện xin tình yêu của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em trong năm mới đang bắt đầu. Đây là lời cầu chúc năm mới mà Đức Thánh Cha đã nhắn gửi cho khoảng 6.000 khách hành hương trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần cuối cùng của năm 2009. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo tồn sự thống nhất của giáo lý. Ngài kêu gọi các nhà thần học và các linh mục luôn giữ vững cái nhìn của toàn bộ giáo lý Kitô giáo trước những nguy cơ phân mảnh và hạ giảm các chân lý. Đức Thánh Cha đưa ra lời nhắn nhủ trên đây khi ôn lại cuộc đời và giáo huấn của một nhà thần học lỗi lạc của thế kỷ thứ 12 là Pierre Lombard, tác giả của những luận đề đã được thu thập thành thủ bản dành cho các trường thần học trong hàng bao thế kỷ. Pierre Lombard sinh tại Novara, trong miền Lombard vào khoảng giữa hai thế kỷ 11 và 12. Xuất thân từ một gia đình nghèo, Pierre Lombard đã được theo học miễn phí tại Pháp. Đức Thánh Cha giải thích, ngay cả trong thời Trung Cổ, không chỉ có người giàu có hay thuộc giới quý tộc mới có thể học hành và nắm giữ những vai trò quan trọng trong giáo hội và xã hội, mà ngay cả những người nghèo như Thánh Gregorio VII, vị giáo hoàng đã dám đương đầu với hoàng đế Henri đệ tứ, hay như Maurice de Sully, con của một nhà nông nghèo, về sau trở thành tổng giám mục đã cho xây cất nhà thờ Đức Bà Paris. Tại Paris, Pierre Lombard đã giảng dạy tại nhà thờ Notre Dame. Tài năng và đức độ của ngài được nhìn nhận cho nên ngài được bổ nhiệm làm giám mục Paris năm 1195, một năm trước khi qua đời. Pierre Lombard đã viết nhiều bài diễn văn và chú giải kinh thánh. Quan trọng nhất là 4 cuốn sách có tựa đề Các luận đề được xem như thủ bản để giảng dạy. Theo phương pháp thần học được sử dụng vào thời đó, cần phải biết nghiên cứu và chú giải tư tưởng của các thánh giáo phụ, cũng như những tác giả có thế giá khác. Pierre Lombard đã sưu tầm rất nhiều tài liệu, nhất là về giáo huấn của các thánh giáo phụ Latin, mà nổi bật nhất là Thánh Augustino. Ngoài ra, ngài cũng nghiên cứu cả tư tưởng của các giáo phụ Hy Lạp. Công lớn nhất của nhà thần học này là sắp xếp tư liệu đã thu thập được và tuyển chọn rất cẩn thận một cách có hệ thống. Thật vậy, theo Đức Thánh Cha, một trong những đặc điểm của thần học là sắp xếp một cách có trật tự và thống nhất kho tàng đức tin. Đức Thánh Cha nói rằng, gương của Pierre Lombard mời gọi tất cả các nhà thần học và linh mục luôn giữ vững cái nhìn toàn diện của giáo lý Kitô giáo trước nguy cơ phân mảnh và hạ giảm các chân lý riêng rẽ. Đức Thánh Cha nói, sách giáo lý của Giáo hội Công giáo cống hiến cho chúng ta bức tranh của mặt khải Kitô giáo, cần được đón nhận với đức tin và lòng biết ơn. Do đó tôi khuyến khích các tín hữu và các cộng đồng Kitô hãy lợi dụng những phương thế này để học hỏi và đào sâu nội dung đức tin của chúng ta. Ngoài ra trích dẫn một luận đề khác của Pierre Lombard, Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng người phụ nữ để trở thành bạn đường của người đàn ông, chứ không phải để trở thành nô lệ của người đàn ông hay để khống chế họ. Ngài nói, cũng như người đàn bà được tạo thành từ một cái xương của Adam trong lúc ngủ, giáo hội cũng được khai sinh từ các bí tích vốn bắt nguồn từ một cạnh sườn của Chúa Kitô, đấng ngủ trên thập giá, nghĩa là từ máu và nước đã giải thoát chúng ta khỏi khổ đau và thanh tẩy chúng ta khỏi lỗi lầm.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ giúp đỡ những người đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa. Trong một sứ điệp gửi cho Đại hội Giới trẻ Âu Châu thường niên, được Cộng đồng Đại khích Tezi tổ chức tại Poznan, Ba Lan, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2010, Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên hãy đi và gặp gỡ những người đã đánh mất ý thức về Thiên Chúa, nhưng vẫn đi tìm kiếm Ngài, mặc dù đôi khi không ý thức. Trong sứ điệp bằng Anh ngữ, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ. Họ cần được gặp gỡ với các chứng nhân thật sự để gương mặt của Chúa Kitô chiếu sáng cho họ. Xin Chúa gợi lên những hành động và lời nói, để khi các con trở về xứ sở, người khác cũng có thể có được niềm hy vọng đang mang lại cho các con sự sống và sức mạnh mà Chúa Thánh Thần muốn ban cho mỗi người. Phải, các con hãy vui mừng trong nỗi khao khát mà chính người đã đặt để trong các con. Nỗi khao khát ấy nói lên phẩm giá của các con được làm con cái Chúa. Trong cuộc gặp gỡ Âu Châu lần thứ 32 này tại Ba Lan, các con sẽ khám phá niềm vui được cùng nhau múc lấy từ suối nguồn của Thiên Chúa hằng sống, niềm vui được sống trong Chúa Kitô. Đây chính là niềm vui mà Ngài gọi các con tìm kiếm. Kết thúc sứ điệp gửi các bạn trẻ tham dự Đại hội Giới trẻ Âu Châu tại Poznan, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả các tham dự viên, cho các sư huynh của cộng đồng Đại kết Tezi, cho tất cả những ai giúp đỡ tổ chức cuộc hành hương, cho các vị mục tử và tín hữu đón tiếp các bạn trẻ, cũng như gia đình họ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha đề cao các hoạt động vì hòa bình của giáo hội tại Á Châu. Trong sứ điệp Giáng sinh năm nay, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của giáo hội tại Á Châu như là men của hòa giải và hòa bình, nhất là tại Sri Lanka, Hàn Quốc và Phi Luật Tân. Đức Thánh Cha nói rằng, trên khắp thế giới, giáo hội cống hiến Chúa Giêsu cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài với tấm lòng thành, cho những người bé mọn và đau khổ, cho các nạn nhân của bạo động và tất cả những ai khao khát hòa bình. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, giáo hội tỏ tình liên đới và mang lại hy vọng trong Chúa Kitô cho nhân loại, bởi vì nhân loại đau khổ không những vì cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng, mà ngay cả vì cuộc khủng hoảng luân lý cũng như những vết thương đau vì chiến tranh và xung đột. Trên khắp thế giới, giáo hội tỏ tình liên đới với các nạn nhân của thiên tai và nghèo đói, ngay cả tại các nước giàu có. Hơn nữa, khi đứng trước tất cả những ai rời bỏ quê hương và bị ngược đãi vì đói khát, bất khoan nhượng hay vì môi sinh suy thoái, giáo hội là một trong những kẻ kêu gọi thái độ chấp nhận và đón tiếp. Khắp nơi, giáo hội công bố tin mừng của Chúa Kitô khi đứng trước bách hại, kỳ thị, tấn công, cũng như thái độ dửng dưng và thù nghịch. Đức Thánh Cha nói rằng, tại thánh địa, giáo hội khuyến khích dân chúng từ bỏ bạo động và báo thù để đi vào tiến trình dẫn đến cuộc sống chung hòa bình. Ngài cũng nói đến những nỗ lực của giáo hội tại Iraq. Số phận của cộng đồng Kitô ngày càng nhỏ đi tại Trung Đông và tình trạng bi thảm tại nhiều nơi ở Phi Châu như Congo, Guinea và Niger.
Tin Congo. Một vị giám mục Congo nói rằng, giữa những thử thách, Chúa Kitô đã an ủi các tín hữu Kitô. Trong sứ điệp Giáng sinh và năm mới 2010, với chủ đề Dân đi trong tâm tối đã thấy một ánh sáng lớn, Đức Giám mục Inongo, Cộng hòa Dân chủ Congo, biết rằng đêm tối mà tiên tri Isaiah nói tới, dân chúng Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang trải qua. Trong bản văn được gửi cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, Đức Giám mục Inongo viết, biến cố bi thảm xảy ra ngày 25 tháng 11 vẫn đang ở trước mắt chúng ta. Hàng trăm anh chị em chúng ta bị chết đuối trong một hồ vốn là hồ của chúng ta. Tại miền đông xứ sở chúng ta, chiến tranh vẫn tiếp tục tàn phá với những hậu quả thảm hại nhất. Ngày càng có nhiều người đói khổ, các tù nhân của chúng ta bị giam trong những điều kiện vô nhân đạo. Số người thất nghiệp ngày càng gia tăng, cũng như giới trẻ bỏ học để tự kiếm sống. So sánh đêm Giáng sinh với hoàn cảnh khốn khổ của đất nước, Đức Giám mục Inongo viết, trong đêm khốn khổ và tủi nhục này, phần đông trong chúng ta thất vọng và chán nản. Nhưng Ngài khẳng định, chúng ta cũng nghe được sự giải phóng. Chúng ta được bảo đảm và vui mừng vì đêm của chúng ta được soi sáng bằng một sự hiện diện. Con Thiên Chúa nhập thể làm người giữa chúng ta. Giờ đây, toàn bộ con đường của chúng ta được thắp sáng bằng sự hiện diện của Ngài và không còn trở ngại nữa. Trong sứ điệp Giáng sinh và năm mới, Đức Giám mục Inongo nhấn mạnh rằng, việc Chúa đến đòi hỏi mỗi người phải định hướng lại cuộc sống của mình. Ngài kêu gọi, chúng ta cần phải tạo ra một không gian sáng sủa xung quanh chúng ta bằng những hành động yêu thương cụ thể. Lúc đó, chúng ta cũng trở thành ánh sáng soi đường cho nhiều anh chị em chúng ta, là những người vẫn còn sống trong bóng tối của buồn phiền, cô đơn và thất vọng. Trong những biến cố chiếu sáng, trong năm 2009, Đức Giám mục Inongo nhắc đến việc đất nước kỷ niệm 50 năm giành được độc lập. Riêng trong sinh hoạt giáo hội năm 2010, là năm kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ thánh giá tại Bokongoro. Ngoài ra, Đức Giám mục Inongo cũng nhắc lại rằng, năm nay tại Roma đã diễn ra Thượng hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu với chủ đề Công lý, Hòa bình và Hòa giải. Theo Đức Giám mục Inongo, đây là một biến cố sáng lạng. Ánh sáng mang lại công lý, hòa bình và hòa giải là một con người đang sống. Con người này chính là Chúa Giêsu Kitô. Hòa bình của Thiên Chúa cho thế giới. Tin Dhaka, Bangladesh. Các tín hữu Kitô tại Bangladesh cử hành lễ Giáng sinh trong lo sợ, để đề phòng các cuộc tấn công của người Hồi giáo trong dịp lễ Giáng sinh. Chính phủ Bangladesh đã điều động trên 12.000 cảnh sát và binh lính để canh giữ các nhà thờ và đề phòng các cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo quá khích. Đức Tổng Giám mục Dhaka nói, các tín hữu Kitô cảm thấy bị đe dọa và họ không thể an tâm cầu nguyện khi cảnh sát canh giữ các sân nhà thờ. Nhưng vị giám mục này khẳng định, chúng tôi không có kẻ thù và chúng tôi không là kẻ thù của ai. Theo Đức Tổng Giám mục Dhaka, người Hồi giáo cũng là anh em. Ngài kêu gọi các tín hữu Kitô hãy cầu nguyện cho họ, nhất là trong dịp lễ Giáng sinh, là lễ cần phải được mở ra cho tất cả mọi người. Đức Tổng Giám mục Dhaka nói rằng, trong bầu khí bất an và với sự hiện diện của quân đội trong các sân nhà thờ, các tín hữu Kitô không thể chia sẻ niềm vui Giáng sinh với người khác. Được biết, Bangladesh là quốc gia với 85% dân số theo Hồi giáo. Các tín hữu Kitô là một thiểu số nhỏ, chiếm không tới 0,7%. Sự hiện diện của 64.000 trường dạy kinh Koran và khoảng 100 đảng Hồi giáo khiến cho các tín hữu Kitô dễ dàng trở thành đối tượng tấn công của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Những cuộc tấn công nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số nhằm tước đoạt tài sản các gia đình và nguyên cả làng mạc.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về một vài suy tư của Đức Giám Mục Mỹ Tho, dịp Giáng sinh năm 2009.
Anh chị em thân mến, anh chị em đến đây với những ước nguyện gì trong lòng anh chị em? Chắc có nhiều hoàn cảnh khác nhau giữa anh chị em, người vui kẻ buồn, người sướng kẻ khổ, người thành công kẻ thất bại, người giàu kẻ nghèo. Nhưng tất cả chúng ta đều có một mẫu số chung, chúng ta đến đón mừng Chúa Giáng sinh. Chúng ta tin Chúa Giêsu đã sinh ra cho chúng ta. Chúa là Chúa cả trời đất, là con một của Chúa Cha, là con yêu dấu đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật. Vì yêu thương chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, sinh bởi Đức Nữ Đồng Trinh Maria và đã làm người. Người sinh ra trong hang đá Bethlehem, được đặt nằm trong máng cỏ vì cha mẹ người không tìm được chỗ trong nhà trọ. Đêm Giáng sinh, Thiên Chúa có một thông điệp gửi đến loài người và cho mỗi người chúng ta. Đó là thông điệp về tình yêu, chân lý và cuộc sống. Trước hết là thông điệp về tình yêu. Có một số triết gia nghĩ rằng Thiên Chúa là đối tượng của tình yêu và ước muốn của con người. Nhưng Ngài không bao giờ yêu, vì yêu là điều phàm tục, thuộc về phàm nhân. Yêu là hướng về, là khao khát, là say mê, là muốn chiếm hữu điều mình chưa có. Mà Thiên Chúa thì viên mãn, đầy đủ nhất, không thiếu sự gì, nên không cần hướng về một thực tại nào khác. Nhưng sự thật không phải như thế. Thông điệp của Thiên Chúa vào dịp Giáng sinh công bố rõ ràng, không che giấu. Chúa yêu loài người. Không những Chúa yêu loài người, mà Chúa còn xuống thế làm người, sẵn sàng hy sinh vì loài người. Chúa còn chết vì loài người. Tình yêu của Thiên Chúa lớn hơn tội ác của loài người, lớn hơn tất cả những sự dữ, những điều xấu trên thế gian này cộng lại. Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn bạo lực ở trần gian, mạnh hơn mọi thù hận, ganh ghét. Tình yêu của Thiên Chúa mạnh hơn cả sự chết, sự hủy diệt của con người. Khuôn mặt tình yêu của Thiên Chúa là chính Chúa Giêsu sinh ra bé nhỏ, nghèo hèn, yếu ớt, nằm trong máng cỏ hang lừa, thân mình bộc tả. Đêm Giáng sinh, khuôn mặt ấy mỉm cười với chúng ta. Cứ nhìn vào khuôn mặt ấy, chúng ta biết được tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu hạ mình để loài người sa ngã được nâng lên. Tình yêu làm cho mình nhỏ lại để con người được lớn lên. Tình yêu cho đi chính mình để con người được đón nhận ân sủng. Tình yêu chết đi để con người được sống. Nội dung thứ hai của thông điệp là chân lý. Trước hết, đó là sự thật về Thiên Chúa mà mọi người kiếm tìm. Đó là mặc khải, là ánh sáng, chiếu soi trong bóng tối. Ánh sáng chỉ đường cho muôn dân đi về cùng Thiên Chúa là cùng đích, cũng là cội nguồn của chúng ta và của mọi loài. Sự thật đó chính là Thiên Chúa duy nhất vĩnh hằng, là Thiên Chúa hằng hữu, đứng hiện hữu từ đời đời và mãi mãi có thật. Đứng làm cho mọi sự đều có, đứng không bao giờ sai lầm, đứng chân thật, không bao giờ nói dối. Đứng là Thiên Chúa vô hình, không ai thấy bao giờ. Nhưng người con một ở trong lòng của Ngài đã đến trần gian thông tri cho chúng ta. Sự thật đó còn là ngôi lời diễn tả trọn vẹn ý định đời đời của Thiên Chúa, muốn cho mọi người trở nên con cái của Ngài. Con Thiên Chúa giáng trần mời gọi chúng ta xây dựng cuộc đời trên nền tảng tình yêu và chân lý, trên thiên mệnh, trên ý trời, thay vì xây dựng trên ảo tưởng, trên sự dối trá và lường gạt, trên những hào nhoáng bên ngoài. Sự thật về Thiên Chúa cũng là sự thật về con người. vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Chúa Giêsu xuống trần gian để mặc khải cho con người biết mình là ai, bởi đâu mà có, sống rồi đi về đâu. Nhờ mặc khải của Chúa Giêsu, chúng ta mới nhận ra phẩm giá đích thực của con người, được kêu gọi hướng về tình yêu và chân lý vĩnh hằng. Thông điệp Giáng sinh còn là một thông điệp về cuộc sống. Đó là lời giáo huấn sống động, dạy chúng ta từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở trần gian, hướng tới ngày hồng phúc của Thiên Chúa và cũng là ngày quang lâm của Chúa Giêsu. Được cứu chuộc khỏi mọi điều bất chính, chúng ta được thanh luyện trở thành dân riêng của Chúa, một dân hăng say làm việc thiện. Thông điệp Giáng sinh là thông điệp về cuộc sống hòa bình trong niềm vui và công lý, mà bài đọc tiên tri Isaiah mô tả bằng những hình ảnh sống động và thi vị. Muốn có hòa bình, phải hoạt động cho công lý, nhất là công lý cho người nghèo, cho người thấp cổ bé họng, cho mọi trẻ nhỏ. Mọi em bé đều có quyền được sinh ra, được sống và được lớn lên, được phát triển toàn diện, được tôn trọng nhân phẩm. Hài nhi Giêsu đòi quyền cho các em bé. Là người Công giáo, chúng ta hãy mạnh dạn đấu tranh cho các thai nhi còn trong lòng mẹ. Đừng để ai giết chết chúng một cách bi thảm, kể cả các bà mẹ đang cưu mang chúng. Hãy để cho chúng được sinh ra như hài nhi Giêsu sinh ra. Mỗi hài nhi sinh ra đều nhắc cho chúng ta nhớ việc con Thiên Chúa giáng sinh làm người. Chúa Giêsu giáng sinh còn mời gọi chúng ta hãy tôn trọng sự sống của mọi loài, hãy gìn giữ môi trường thiên nhiên cho sạch đẹp, vì đó là môi trường mà Thiên Chúa đã tạo dựng cho toàn thể nhân loại. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những cảm nghĩ của Đức Giám mục Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Độc dịp Noel 2009. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Ở khởi đầu một năm mới, ôm lại lịch sử 2000 năm của Kitô giáo. Đây là đề tài của mục Niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Trong chuyến về thăm quê hương Ba Lan, hồi năm 1979, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định rằng nhân loại không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Từ một nhóm nhỏ đã lắng nghe sứ điệp của Ngài cách đây 2000 năm, nay con số những người mang tên Ngài đã lên đến 2 tỷ 2 người. Họ được Ngài trao phó cho sứ mệnh trở thành muối ướp mặn trần gian, ánh sáng chiếu soi trái đất, sức mạnh chữa trị và canh tân thế giới. Hiện nay, các tín hữu Kitô chiếm đến 33% dân số thế giới. 2000 năm lịch sử mà thế giới mừng kỷ niệm cũng là 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Quả thật, Kitô giáo đã có một ảnh hưởng lớn lao đối với lịch sử và văn minh của nhân loại. 2000 năm lịch sử của Kitô giáo là 2000 năm của một thế lực mà trước tiên chúng ta không thể chối bỏ những khía cạnh tiêu cực. Lịch sử của 2000 năm ấy vẫn còn in đậm hình ảnh của những người lính thập tự điển kinh mang tên Chúa Kitô. Họ hân hoan nhảy mừng khi máu của quân thù Hồi giáo chảy tràn các con đường dẫn về thánh đô Jerusalem. Lịch sử của 2000 năm ấy vẫn còn in bóng các phán quan của tòa điều tra thời Trung cổ. Nhân danh Chúa Kitô, và vì sự tinh rồng của dấu huấn của Ngài, họ đã đưa lên giàn hỏa thiêu biết bao nhiêu người vô tội. Qua các thế kỷ, các hoàng đế, các vua chúa, miệng thì tuyên xưng Chúa Kitô, tay thì cầm gươm đâm chém lẫn nhau. Họ nói đến một Thiên Chúa của tình yêu, nhưng lại cầu khẩn một Thiên Chúa của oán thù. Có biết bao nhiêu cuộc thánh chiến đã diễn ra giữa chính những người mang danh hiệu Kitô. Tuy nhiên, để cho công bình, chúng ta không thể chỉ nói đến 2000 năm lịch sử của Kitô giáo, với các cuộc thập tự viễn chinh, với các tòa điều tra thời Trung Cổ, hay với các cuộc thánh chiến giữa những người cùng mang danh hiệu Kitô. 2000 năm lịch sử của Kitô giáo cũng là 2000 năm của tiến bộ và văn minh của loài người. Trước hết, chúng ta hãy thử nói đến ý niệm về các quyền tự do cơ bản của con người. Chính phẩm giá của con người trong giáo huấn của giáo hội Công giáo và những đòi hỏi của tự do lương tâm trong các giáo hội Tin lành đã làm nên, làm dậy những ý niệm về nhân quyền mà các nhà tư tưởng của thời kỳ được mệnh danh là ánh sáng tại Tây Âu đã đề ra. Bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và bao nhiêu công ước khác làm hiến chương cho sinh hoạt của cộng đồng thế giới, muốn hay không, cũng đều là thành quả của những nỗ lực, mà nếu không có sự đóng góp của Kitô giáo, khó có thể thành tựu được. Hạt giống của tự do đã được chính Kitô giáo gieo vải trong lòng nhân loại. Thành tựu thứ hai mà Kitô giáo đã đạt được, hiển nhiên nhất, chính là thành tựu trong lĩnh vực nghệ thuật. Dĩ nhiên, Kitô giáo không hề chiếm độc quyền trong sinh hoạt nghệ thuật. Phật giáo, Ấn giáo hay bất cứ tôn giáo nào cũng đã đóng góp cho nhân loại rất nhiều tác phẩm nghệ thuật để đời. Nhưng khó có thể chối cãi được rằng nghệ thuật Kitô giáo quả thật đã để lại một dấu ấn trỗi vượt trong văn minh nhân loại. Làm sao có thể chối bỏ được tính Kitô giáo trong các công trình kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc để đời? Làm sao có thể chiêm ngắm các tác phẩm của Michelangelo, Leonardo da Vinci hay các danh họa nổi tiếng khác của Tây Phương trong những thế kỷ trước, nếu không nắm bắt được nguồn cảm hứng Kitô giáo của họ? Làm sao có thể thưởng thức được tiếng đàn của Mozart, của Beethoven, của Chopin, nếu không đi vào hồn nhạc của họ là Kitô giáo? Nhạc sĩ Johann Sebastian Bach đã nói rằng, âm nhạc là quà tặng lớn nhất của Thiên Chúa dành cho những tạo vật khốn khổ, để mang lại cho họ một niềm vui xứng với định mệnh vĩnh hằng của họ. Nghệ thuật Kitô giáo quả thật đã giúp xoa dịu bao nỗi khổ sầu vốn gắn liền với thân phận con người, xoa dịu khổ đau của tâm hồn. Kitô giáo cũng không hề quên đến sức khỏe của thân xác. Việc chăm sóc sức khỏe, hay nói chung, ngành y tế ngày nay, đã bắt nguồn từ chính quan tâm của Kitô giáo đối với việc chữa trị và săn sóc sức khỏe. Không ai biết rõ các cơn dịch tễ đã đến Âu Châu thời Trung Cổ như thế nào, nhưng có điều chắc chắn không thể chối cãi được. Đó là sự kiện các linh mục không bao giờ lìa bỏ làng mạc hay thành phố mỗi khi ôn dịch xảy đến. Các nữ tu Công giáo là những người đầu tiên xả thân hy sinh để săn sóc các bệnh nhân. Biết bao nhiêu hội dòng trong giáo hội Công giáo đã được thành lập với mục đích săn sóc sức khỏe cho con người. Ngày nay, cho dẫu các phương tiện y tế có tiến bộ đến đâu, sự hiện diện của linh mục, tu sĩ bên cạnh người đau yếu vẫn tiếp tục là một điều cần thiết. Tiếp tục nhìn lại những thành tựu và ảnh hưởng của Kitô giáo đối với nền văn minh của nhân loại. Dĩ nhiên,
chúng ta không thể bỏ qua sinh hoạt tư tưởng. Các trung tâm văn hóa tiêu biểu nhất của Tây Phương vào thời Trung Cổ vẫn là các dòng tu. Các tín hữu Kitô đã trở thành gạch nối giữa triết lý Hy Lạp và tinh thần luật pháp của La Mã. Các bản kinh tin kính mà các tín hữu Kitô tuyên xưng qua mọi thời đại là một tổng hợp của kinh thánh Do Thái giáo với tư tưởng Hy Lạp. Vào thời Trung Cổ, các đại học nổi tiếng như Bologna Ý, Oxford Anh, Paris Pháp hay Wittenberg Đức thiết yếu là những trung tâm văn hóa của Kitô giáo, trong đó các học giả không chỉ chuyên nghiên cứu về thần học mà còn miệt mài trong nhiều bộ môn khoa học khác. Nhưng ảnh hưởng của Kitô giáo không chỉ được biểu hiện trong văn hóa, nghệ thuật và khoa học. Kitô giáo thiết yếu là một sức sống, và sức sống ấy được thể hiện trước tiên qua cuộc sống của các tín hữu Kitô. Hàng năm, theo các tổ chức theo dõi nhân quyền, có khoảng hàng trăm ngàn tín hữu Kitô chết cho niềm tin của họ. Sẵn sàng lấy mạng sống của mình để minh chứng cho đức tin của mình. Đây là cả một truyền thống bắt nguồn từ những ngày đầu của Kitô giáo. Từ Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, qua các tông đồ của Chúa Giêsu đến vô số các vị tử đạo trong suốt 2000 năm lịch sử của Kitô giáo. Đâu đâu và ở bất cứ thời đại nào, người ta cũng thấy có những con người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì niềm tin của mình. Không ai có thể đo lường được những hành động vô vị lợi dệt nên cuộc sống âm thầm của các tín hữu ngày nay và của tổ tiên họ trong quá khứ. 2000 năm qua, bao nhiêu đế quốc đã sụp đổ, bao nhiêu ý thức hệ đã dấy lên rồi tàn lụi trong hố quên lãng của lịch sử. Nhưng Kitô giáo vẫn còn đó. Thiên niên kỷ mới mà nhân loại vừa chào đón cũng chính là thiên niên kỷ mới của Kitô giáo. Lịch sử của 2000 năm, tuy có đầy dẫy những mây mù và bóng tối, vẫn là lịch sử của một sức sống mãnh liệt, có sức mang lại hy vọng, tình yêu và ý nghĩa cho cuộc sống của không biết bao nhiêu người. Muốn hay không, nhân loại không thể loại bỏ Chúa Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thể văn khôn ngoan của sách Huấn Ca với mục đích giáo huấn xem ra có thể nhàm chán trong nội dung cũng như trong hình thái, nhưng thật ra không đúng như vậy. Càng đi sâu vào thế giới bên trong của sách, chúng ta càng khám phá ra kiểu diễn tả cẩn thận và linh động của nó, đặc biệt là qua các hình thái văn chương và ngôn ngữ tượng hình. Trong các hình thái văn chương, sự cảnh cáo là hình thái thường gặp nhất. Nó được diễn tả bằng nhiều kiểu khác nhau như khích lệ, tích cực hay tiêu cực, hay như là sự xác nhận không chỉ rõ người nào. Hình thái cổ điển là châm ngôn, thường cô đọng trong một câu gồm hai vế. Chẳng hạn như, mọi lời lẽ về Thiên Chúa con hãy thích nghe, những châm ngôn ý nhị con đừng bỏ uổng. Hay, chớ khinh thường chuyện các bậc khôn ngoan kể lại, hãy nghiền ngẫm phương ngôn của các ngài, vì nhờ học với các ngài mà con có được kiến thức và biết cách phục vụ các bậc quyền cao. Tuy nhiên trong sách huấn ca, châm ngôn được phát triển và nối liền nhau gồm nhiều câu để trình bày cùng một đề tài. Bên trong có một vài câu nổi bật vì sự xúc tích và khả năng diễn tả. Có lẽ ban đầu chúng là các châm ngôn độc lập được soạn giả gộp lại với nhau. Và ngôn ngữ tượng hình được tận dụng. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc, ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Kẻ lấy tiền người khác xây nhà mình ở cũng giống như người chất đá làm mộ chôn mình. Đám hội lũ phi pháp tựa như đống sợi vụn, rốt cuộc chỉ làm mồi cho lửa mà thôi. Chạm vào mắt làm tuôn rơi nước mắt, chạm vào lòng khiến lộ ra nỗi lòng. Liệng đá vào bầy chim làm chim bay tán loạn, mắng nhiếc bạn bè khiến tình bạn tiêu tan. Sàng rồi chấu ở lại sàng, nói ra cây giờ rõ ràng thấy ngay. Có thử lửa mới biết bình thợ gốm, nghe chuyện trò biết ai rởm ai hay. Xem quả thì biết vườn cây, nghe lời miệng nói biết ngay lòng người. Chim cùng loại đậu chung một chỗ, sự thật tìm về với những kẻ chân thật. Sư tử rình mồi, tội lỗi cũng rình rập những kẻ làm điều bất chính. Tung đá lên cao, đá sẽ rơi xuống đầu mình, đánh lén người sẽ bị người đánh lại đau hơn. Ai đào hố sẽ sa xuống hố, kẻ gài bẫy sẽ mắc vào bẫy. Một vài châm ngôn đặc biệt hữu hiệu vì chúng dùng kiểu chơi chữ. Còn nghèo mà đã được trọng thì khi giàu sẽ được trọng biết mấy. Đang giàu mà đã bị khinh thì khi nghèo còn bị khinh biết mấy. Ngày gặp vận may, người ta quên nỗi bất hạnh, và ngày gặp bất hạnh, người ta chẳng nhớ đến vận may. Lúc gặp may không nhận ra được ai là bạn, khi lâm nạn chẳng giấu nổi ai là thù. Kẻ ngu đần nói trước nghĩ sau, người khôn ngoan nghĩ rồi mới nói. Bên cạnh đó còn có các châm ngôn số, có ba điều tôi hết lòng ao ước, cả ba điều đẹp lòng Đức Chúa và người ta, anh em hòa thuận, láng giềng thân thiết, vợ chồng ý hợp tâm đầu. Nhưng cũng có ba hạng người tôi gớm ghét và không chịu nổi lối sống của họ. Nghèo mà kiêu, giàu mà gian trá, già đầu mà ngu còn đi ngoại tình. Trong trí tôi nảy ra chín điều mà lòng tôi cho là hạnh phúc. Và điều thứ 10 tôi cũng sẽ nói ra. Đó là người tìm được niềm vui nơi con cái, người ngay khi còn sống đã nhìn thấy kẻ thù ngã quỵ. Phúc thay kẻ được chung sống với người vợ thông minh, kẻ không lỗi lầm trong lời ăn tiếng nói, và kẻ không phải làm tôi người chẳng xứng với mình. Phúc thay kẻ biết xử sự khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe. Người tìm được khôn ngoan cao cả biết chừng nào, nhưng vẫn chưa bằng người kính sợ Đức Chúa. Có ba điều làm tôi sợ hãi, và điều thứ 4 làm tôi phải kinh hồn. Dân thành chia rẽ, quần chúng tụ tập, người ta cáo gian nhau, tất cả đều đáng sợ hơn cái chết. Có hai chuyện khiến tôi buồn lòng và chuyện thứ ba làm tôi nổi giận. Chiến sĩ xa cơ vì nghèo túng, trí thức bị coi như rác rưởi, chính nhân lại đeo đuổi việc gian tà. Đức Chúa sẽ để cho nó chết vì gương. Bên Sira cũng dùng các so sánh ngắn. Trong các loài có cánh, ong là bé hơn cả, thế mà nó làm ra chất ngọt hảo hạng. Sói sống chung với chiên sao được, kẻ tội lỗi với người đạo hạnh cũng thế. Kiến thức của bậc khôn ngoan tràn trề như nước lũ, và lời khuyên của họ như nguồn suối tuôn trào. Lòng dạ kẻ ngu đần như chiếc bình rạn nứt, chẳng giữ được một kiến thức nào. Lời lẽ kẻ ngu tựa hành lý nặng nề, còn miệng người thông minh nói ra lời duyên dáng. Khôn ngoan đối với đứa ngu tựa ngôi nhà đổ nát, kiến thức của kẻ dốt là một mớ ý tưởng lộn xộn. Với người ngốc giáo dục ví như xiềng cùng chân, như còng khóa tay phải. Trong sách huấn ca, chúng ta cũng có thể gặp câu đố. Nòi giống nào đáng trọng, thưa nòi giống con người. Nòi giống nào đáng trọng, thưa những người kính sợ Đức Chúa. Nòi giống nào đáng khinh, thưa nòi giống con người. Nòi giống nào đáng khinh, thưa những kẻ vi phạm các điều răn. Bên cạnh đó có các câu châm ngôn diễn tả mối phúc. Phúc thay kẻ nghiền gẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Phúc thay ai ẩn mình xa cái lười, không gặp phải lúc nó nổi lôi đình, không phải kéo lê cái ách của nó, không bị nó trói buộc bằng xiềng xích gông cùng. Phúc thay tâm hồn kẻ kính sợ Đức Chúa. Nhiều khi xen kẽ trong các lời khuyên sống động là các miêu tả mỗi người khác nhau, chẳng hạn như mỗi người ít thông minh. Thà trí hiểu kém mà biết kính sợ còn hơn khôn khéo mà vi phạm lề luật. Có cái khôn khéo tinh vi mà lại bất công, có kẻ tráo trở nhân nghĩa để đem lẽ phải về mình. Có kẻ xấu, bên ngoài thì lom khom rầu rĩ, mà trong lòng lại đầy xảo trá mưu mô. Nó giấu mặt và giả điếc, khi không bị nhận diện thì nó lấn át con. Hay mẫu người ngoại tình, người không chung thủy với vợ tự nhủ rằng, nào ai thấy nổi, bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta. Chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ, đấng tối cao chẳng chấp tội ta đâu. Hoặc người vay nợ mà không trả nổi, hay người phải lâm cảnh ăn nhờ ở đậu. Khi khác nữa là các nét tiểu sử. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Vì tư tưởng của khôn ngoan rộng hơn đại dương, ý định của khôn ngoan sâu hơn vực thẳm. Phần tôi như kênh đào chảy từ sông lớn, như con lạch dẫn nước tới địa đàng. Tôi tự nhủ, tôi sẽ tưới mảnh vườn của tôi cho luống hoa đẫm nước. Và này kênh đào của tôi đã biến thành sông cả, và sông cả biến thành đại dương. Tôi sẽ làm cho lời dạy bảo rực sáng tựa bình minh, cho nó chiếu tỏa mãi tận chốn xa vời. Tôi sẽ tung gieo giáo huấn như lời của ngôn sứ sẽ lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Hãy xem, tôi vất vả đâu phải cho riêng mình, nhưng còn vì mọi người muốn tìm kiếm khôn ngoan. Phần tôi kể đến sau cùng, tôi cũng đã thức khuya, như người đi mót đến sau thợ hái trái. Nhờ phúc lộc Đức Chúa tôi đã theo kịp, và như mọi tay thợ tôi đã chất nho đầy bồn. Hãy hiểu cho rằng tôi vất vả đâu phải cho mình tôi, nhưng còn cho tất cả những ai muốn thu thập kiến thức. Xin hãy nghe lời tôi, thưa quý vị quan chức trong dân, xin lắng tai để ý, thưa quý vị lãnh đạo cộng đoàn. Trong những chuyến du hành, tôi đã được thấy nhiều chuyện, đã hiểu nhiều mà không thể nói hết. Đã nhiều lần tính mạng tôi lâm nguy, nhưng nhờ kinh nghiệm tôi đã thoát chết. Lòng tôi đầy áp những sự suy tư như trăng rằm đầy đạn. Đó là những điều tôi còn muốn nói ra. Tôi sẽ nhắc lại những công trình của Đức Chúa, những điều mắt thấy tôi sẽ kể lại. Chương 51 là chương cuối cùng của sách Huấn Ca, gồm hai bài Thánh Thi Tạ Ơn và Thánh Thi Tìm Đức Khôn Ngoan. Trong Thánh Thi Tạ Ơn, bên Sira duyệt xét lại đời mình và cảm tạ Thiên Chúa là đấng cứu độ, đã bảo vệ trợ giúp và giải thoát ông khỏi mọi thứ tai họa. Lưới giò, khỏi kẻ đặt điều vu khống, dối trá điêu ngoa, khỏi kẻ thù chống đối, khỏi những kẻ rình cắn xé nuốt chửng ông. Khỏi những người tìm hại mạng sống ông, khỏi bao khốn quẫn ông hứng chịu, khỏi đám lửa vây quanh khiến ông nghẹt thở, nhưng không do ông đốt lên, khỏi vực sâu âm phủ, khỏi lưỡi dơ bẩn, khỏi họa vu oan do kẻ gian sàm tấu. Bên Sira tả cảnh tuyệt vọng của ông như sau. Mạng con đã kề sát tử thần, đời con đã gần đáy âm ti, con đã bị tư bề vây hãm mà chẳng có người trợ giúp con. Con đưa mắt tìm người cứu giúp, nhưng chẳng thấy một ai. Bây giờ lạy Đức Chúa, con nhớ lại lòng lân tuất của Ngài, và tưởng nhớ bao việc Ngài làm từ muôn thuở. Ngài đã giải thoát những ai cậy trông Ngài, và cứu họ khỏi tay thù địch. Từ cõi đất, tôi dâng lời cầu khẩn. Xin Chúa cứu tôi thoát khỏi tử thần. Tôi kêu cầu Đức Chúa là cha của Chúa tôi. Xin đừng bỏ rơi con trong những ngày khốn quẫn, khi bè lũ kiêu căng hoành hành, mà chẳng có người nào trợ giúp. Con sẽ không ngừng ca ngợi thánh danh và hát lên bài ca cảm tạ. Ngài đã đoái nghe lời con cầu khẩn, vì đã cứu con khỏi diệt vong và giải thoát con khỏi thời tai họa. Bởi thế con xin cảm tạ và ca ngợi Ngài và xin chúc tụng danh Đức Chúa. Trong bài Thánh Thi Tìm Đức Khôn Ngoan, bên Sira cho biết, ngay từ thời còn trẻ, ông đã kiếm tìm Đức Khôn Ngoan khi dâng lời cầu nguyện, và trong Thánh Điện, ông cầu xin được kiếm tìm Đức Khôn Ngoan suốt đời. Do đó, Đức Khôn Ngoan đã khiến cho tâm hồn ông hoan hỷ và hấp thụ được giáo huấn dồi dào và luôn mãi tiến lên. Vì cương quyết sống theo đức khôn ngoan, ông hăng say tìm điều thiện, phấn đấu và chuyên cần tuân giữ lề luật. Ông hướng lòng về đức khôn ngoan, và khi giữ mình trong sạch, ông tìm được đức khôn ngoan. Vì bồn chồn kiếm tìm đức khôn ngoan, ông đạt được kho tàng quý giá. Thiên Chúa ban cho ông tài lợi khẩu để ca tụng người. Bên Sira mời gọi những người không được giáo huấn đến thụ huấn với ông và nhận những lời dạy dỗ của ông mà không phải trả tiền. Và cho dù có phải mất nhiều bạc đi nữa, thì nhờ thế họ được nhiều vàng là sự khôn ngoan để được hoan hỷ và lãnh phần thưởng Thiên Chúa đầy lòng thương xót từ bi ban cho họ.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu, sống cho Chúa thật là điều khó. Thuộc về Chúa là thách đố cho con. Vì mến thương con, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả, để chẳng còn gì trong con lại không là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thân hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào dịp lễ Giáng sinh, tại một giáo xứ miền quê, cha xứ phát cho mọi người trong giáo xứ mỗi người một phong bì nhỏ với đề nghị mỗi người góp chút quà dâng Chúa Hài Nhi, và qua bàn tay của Chúa Hài Nhi, món quà này sẽ được chuyển đến những người nghèo. Sau lễ Giáng sinh, lần lượt các phong bì được bốc. Người ta nhận thấy rằng phong bì nào cũng có tiền, khi thì một khoản tiền lớn của một đại gia, khi thì vài đồng cắt của một bà quá, khi thì những đồng tiền lẻ của em bé thiếu nhi, gom từ những lần quà vặt. Bỗng người ta ngạc nhiên, vì có một phong bì không có tiền, mà có một lá thư. Ngoài bì thư ghi, con dâng Chúa món quà lớn nhất con có được. Xin chuyển món quà này đến những người nghèo như con. Lá thư ấy viết như sau. Lạy Chúa Giêsu, con dâng Chúa tình yêu đậm sâu của con và anh ấy. Con gặp anh ấy trên dòng đời này như một nửa còn lại của con. Con hạnh phúc lắm, con tạ ơn Chúa. Hai chúng con là một đôi bạn, cùng chung chia những vui buồn của kiếp người, gắn bó với nhau qua bao gian khó không thể tách rời. Chúng con chia nhau cả tâm hồn, và những muốn chia sẻ cả xác thân. Chúa ơi, Giáng sinh năm nào, con cũng về với gia đình để dự lễ, để sum họp. Năm nay con vui lắm, và dự định sẽ cùng anh ấy đi đâu đó để chia sẻ trọn vẹn niềm vui đêm Giáng sinh. Đêm Giáng sinh này chắc là ấm lắm, vì tình yêu rực lửa đang bừng bừng trong hai chúng con. Con chuẩn bị hương thơm thân xác, con làm cho xinh tươi gương mặt, con yêu kiều và dịu ngọt trong lời nói, thước tha trong dáng điệu. Và lễ Giáng sinh đã gần kề. Đêm Giáng sinh sẽ là đêm hồng phúc của nhân loại, cũng là đêm hồng phúc của chúng con. Con đang chờ đợi niềm vui nên một trong thân xác, khi hòa trộn niềm vui gắn bó nên một trong tâm hồn. Chiều nay, như lễ thường hàng năm, con đến nhà thờ để nghe giảng tĩnh tâm và xưng tội chuẩn bị đón Chúa. Lời cha giảng: mỗi năm sau dịp lễ Giáng sinh, hình như số thai nhi bị phá nhiều hơn, các gia đình đổ vỡ thêm hơn, các cuộc ăn chơi trong ngày lễ kéo dài hơn, vì dường như người ta đang tìm kiếm niềm vui nào đó ngoài Chúa. Qua cha, con cũng biết rằng các bạn trẻ đang ra sức thi nhau làm thơ để phản đối lại việc sống thử trước hôn nhân. Con ra về, kéo lê bước chân, lòng nặng trĩu và băn khoăn. Một phần con muốn níu kéo tình yêu thân xác, một phần muốn thăng hoa tình yêu tinh thần, một phần con muốn gìn giữ, một nửa con muốn dâng trao. Một bên con nghe tiếng Chúa, một bên con vẫn thổn thức lời yêu. Con phải làm gì đây, lạy Chúa? Con xin Chúa cho con một món quà thật sự con đang cần trong lúc này. Con đang băn khoăn lo lắng không biết phải làm sao, thì bỗng nhiên anh gọi điện thoại cho con. Em về nhà dự lễ với gia đình em nhé. Khi mình cưới nhau, mình sẽ hưởng trọn niềm vui nên một trong tâm hồn và thân xác. Quỳ lặng với Chúa đêm ấy, con thấy rằng Chúa đã cho con một món quà lớn nhất. Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì món quà lớn nhất con có được trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Món quà lớn nhất con có được là con thực sự có Chúa trong chọn lựa đau nhất của con. Con thực sự có Chúa khi chúng con dám hy sinh bảo vệ sự trinh khiết cùng với nhau. Con thực sự có Chúa khi thấy rằng Chúa đi đến tận cùng kiếp người của con để nâng con lên khỏi bùn đen nhớp nhúa. Lạy Chúa, bao người đang cần được nhận những đồng tiền giúp đỡ vì cái nghèo vật chất. Hôm nay, con đã nhận được món quà lớn nhất là sự hoán cải tâm hồn. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang vướng vào cảnh nghèo trong quyết định vượt thắng như con. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang vướng vào cảnh nghèo luân lý, tìm say mê xác thân như con. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang vướng vào cảnh nghèo vô định như con. Có lẽ nhiều bạn trẻ đang tìm cảm giác sống thử như con. Con xin Chúa trao món quà này đến tận tay cho các bạn ấy. Con xin Chúa chung chia những khó khăn của kiếp người muốn vượt lên trên chính mình nhưng không đủ sức. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chúa đã đến trong đời để con người nhận ra rằng có một sự hy sinh, một sự trung thành, một điều gì đó vĩnh cửu trong tình yêu. Nhưng Chúa cũng đến trong đời để con người hiểu rằng chọn lựa yêu thương, trao tặng hạnh phúc, luôn phải trả một giá rất đắt. Ngày hôm qua, ánh sao lung linh soi chiếu các hiền sĩ đến gặp Chúa. Ngày hôm nay, ánh sáng vinh phúc của Chúa đang chiếu tỏa trên cuộc đời từng người chúng con. Ngày hôm qua, các hiền sĩ gặp được Chúa và tìm lối khác cho đường về. Ngày hôm nay, mỗi người chúng con cũng cần tìm gặp Chúa, để chúng con bước vào ngã rẽ của cuộc đời mình cách mạnh mẽ và dứt khoát. Ngày hôm qua, các hiền sĩ dâng những lễ vật quý báu họ tìm được cho Chúa. Ngày hôm nay, con xin dâng vào vòng tay yêu thương của Chúa chính bản thân con, trong chọn lựa đau xót và nhức nhối đời mình. Lạy Chúa, nguyện xin ngôi sao của ngày lễ hiến linh luôn chiếu sáng trong cuộc đời con. Amen.
Đời trắng tay đen, Chúa luôn nhắc đời nhiều giả dối. Thuộc về Chúa là ngôi phúc cho con. Cuộc sống hôm nay, Chúa đòi con dâng Ngài tất cả. Để tình Ngài ở trong con, đời con là của Ngài. Xin cho con dám ra khỏi mình, ra khỏi những bận tâm mỗi ngày và mọi tính toán của bản thân, để sống theo tiếng gọi mời của Chúa. Xin cho con dám quên thân mình, quên đi những lời danh thấp hèn, từng ngày chiếm hết cả thời gian, để sống theo tiếng gọi tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.